Chư Phật Như Lai, Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta một câu A-di-đà Phật. Tất cả kinh luận, pháp môn đều không thể tiêu hết nghiệp chướng, nhưng niệm Phật có thể tiêu trừ. Thực sự tin tưởng, ý chí, tinh thần của chúng ta tập trung vào một câu Phật hiệu. Câu Phật hiệu này niệm liên tục thì không có phiền não, cũng không có tri kiến. Một câu Phật hiệu thật sự đem mọi vọng tưởng chấp trước phá bỏ đi. Đây là pháp môn tiêu nghiệp chướng bất khả tư nghị. Nghiệp là gì? Nghiệp là tạo tác. Khởi tâm động niệm tức là tạo nghiệp. Khởi tâm động niệm là ý nghiệp. Lời nói từ miệng là khẩu nghiệp. Động tác tức là cử động của thân thể là thân nghiệp. Thân, khẩu, ý, tam nghiệp đều đang tạo ác. Tạo ác thì làm chướng ngại lòng thanh tịnh. Nếu lấy đề mục của kinh này mà nói, tức đã làm chướng ngại vô lượng thọ, làm chướng ngại trang nghiêm, làm chướng ngại thanh tịnh, bình đẳng, giác. Suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung, miệng đầy những lời không đâu vào đâu, thì nghiệp chướng làm sao có thể tiêu trừ? Trong 2 đến 6 thời, tức nhị lục thời trung, cả ngày từ sáng đến tối khởi tâm động niệm, trong lòng tưởng nhớ A-di-đà Phật, miệng niệm A-di-đà Phật, thân lễ bái A-di-đà Phật. Đây gọi là tu hành tam nghiệp. Như vậy mới có thể tiêu nghiệp chướng. Pháp môn niệm Phật đệ nhất thù thắng, tức là trong tâm chỉ nhớ A-di-đà Phật, miệng niệm A-di-đà Phật, thân lễ bái A-di-đà Phật, tam nghiệp đều ở A-di-đà Phật. Nghiệp chướng tự nhiên không hiện tiền, tội chướng cũng được tiêu trừ. Thiện trong các thiện, thiện nhất không sao qua được một câu 6 chữ hồng danh này. Tâm chúng ta dừng ở đây, khẩu cũng dừng ở đây, thân cũng dừng ở đây. Thân, ngữ, ý, tam nghiệp đều có thể dừng lại ở 6 chữ hồng danh. Nam mô A Di Đà Phật là chí thiện thật sự. Quả báo gặt hái được cũng là chí thiện, tức thiện nhất. Nghiệp chướng làm sao tiêu trừ? Vọng niệm ít đi, Phật hiệu nhiều rồi, không niệm thì Phật hiệu cũng hiện tiền. Đó là nghiệp chướng đã tiêu trừ. Trong tâm thường có Phật hiệu, đó là thiện căn, phước đức hiện tiền. Do đó, phải hiểu được nghiệp chướng là gì, cách tiêu trừ ra sao. Từ có niệm khéo léo đi vào vô niệm, đây thật là phương pháp vi diệu. 2. Pháp môn niệm Phật thù thắng ở chỗ không câu nệ hình thức. Ở nhà hay đang làm việc đều có thể niệm Phật. Niệm trong tâm không ra tiếng, bất kể làm việc gì, Phật hiệu cũng có thể không gián đoạn. Nếu lúc làm việc cần suy nghĩ thì tạm thời buông xuống câu Phật hiệu. Sau khi làm xong việc, việc làm bỏ xuống, lại khởi lên câu Phật hiệu. Pháp môn này thật thù thắng và tiện lợi. Bất luận ở hoàn cảnh nào, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng được, đều làm cho công phu không bị gián đoạn. Đây là điều mà những pháp môn khác không thể làm được. Ngoài công việc cần dùng trí óc để suy nghĩ, chúng ta đều gác lại để niệm Phật. Chuyên tâm làm việc, xong việc lại niệm Phật ngay. Nếu công việc cần sử dụng thể lực, có thể một mặt niệm Phật, một mặt làm việc, không cản trở nhau. Đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể niệm Phật mọi lúc, mọi nơi. Thực sự niệm cho quên hết phiền não. Đem vô minh niệm bỏ, đây là vật báo. Chúng ta được pháp tạng, tức kho báo về pháp, được kho báo về công đức, tức công đức bảo, phải tùy thời cơ chuyển thí lại cho người khác. Chứng duyên có những pháp môn khác rất nhiều, còn pháp môn niệm Phật thì ít. Chứng duyên của nó không ở bên ngoài không có lực để làm trở ngại, mà chứng duyên là ở tự mình. Nếu tự mình không làm trở ngại mình, thì người khác sẽ không cản trở được. Ví dụ, niệm Phật. Có ai ghét ta niệm Phật, thì ta niệm ở trong lòng, không ra tiếng, công phu vẫn không gián đoạn. Đây chính là người ngoài không thể làm trở ngại được. Oan gia đến phá ta, hãm hại ta, chướng ngại ta, thì chỉ có thể chướng ngại về hình thể, không thể làm trở ngại nội tâm. Họ đánh ta cũng tốt, chửi rủa ta cũng tốt. Trong lòng mình niệm A-di-đà Phật, câu Phật hiệu trong tâm ta, không gián đoạn, không xen tạp, không hoài nghi. Công phu của ta không bị gián đoạn. Do đó, quán tán hội khổ, nghĩa là những người, sự việc mà ta không yêu thích, nhưng phải thường gặp nhau, sống chung với nhau nên rất khổ, cũng không chướng ngại được ta. Người niệm Phật gặp người phỉ báng Phật chỉ nên chắp tay mỉm cười, chứ đừng đi tranh chấp với họ. Họ không hiểu được, còn mình thì biết rõ. Tương lai sau khi họ thọ xong ác báo vẫn sẽ theo chúng ta niệm Phật đi giảng sanh. Đây là tam căn phổ bị lợi độn toàn thu, tức là ý nói khôn ngu đều được thu nhận. 3. Ngày nay chúng ta áp dụng phương pháp chấp trì danh hiệu, tiện lợi hơn so với những phương pháp khác. Đi đứng, nằm ngồi, mọi lúc, mọi nơi đều công phu được. Không như những pháp môn khác, có nhiều hạn chế. Người tham thiền phải ngồi ở thiền đường, rời khỏi thiền đường thì công phu đứt đoạn. Trong mật tông có rất nhiều nghi thức, nếu làm không được thì không tương ưng. Do đó phải có thời gian, cần có hoàn cảnh tu học. Tóm lại, không tiện lợi như một câu Phật hiệu này. Hơn nữa, pháp môn khác toàn nhờ vào tự lực. Pháp môn niệm Phật gọi là nhị lực pháp môn, có lực thị nguyện của Di Đà gia trì. Đi không giống với tu học các pháp môn khác. Công phu niệm Phật ít, nhưng thu hoạch thì bất khả tư nghị. Chúng ta thường nói pháp môn niệm Phật là pháp môn nhị lực. Nhị lực, một là lực tín nguyện trì danh của tự mình, một là Phật lực gia trì. Phật pháp, ngoài pháp môn này ra, bất cứ một pháp môn nào cũng đều phải nhờ vào đoạn hoặc kiến chân, tức là đoạn mê hoặc, thấy cái chân thật của chính mình. Không có cách nhờ giả tha lực, duy chỉ có pháp môn niệm Phật có sự trợ giúp của tha lực. Đó là lúc giảng sanh, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn, thấy được Phật là được Phật lực gia trì.